Thưa Thầy, khi mình xuất ra, làm sao biết là mình xuất hồn hay là xuất vía? Cảm ơn Thầy.
Xuất hồn thấy đi ra đi vô rõ ràng. Xuất vía là thấy đi ào ào rồi không biết lúc nào về không thầy. Lúc nào về không thầy nhưng mà thấy nằm đó thôi. Còn cái kia là tôi quyết định bây giờ tôi bước vô quán thế rồi. Rồi bây giờ tôi quyết định tôi đi ra. À, khác nhau.
Thưa Thầy, trong cái bản thể của con người, cái hồn nằm ở đâu? Cảm ơn Thầy.
Khi mà cái tâm của người được ổn định, được trách nhiệm, giam hãm phần hồn. Có người bị giam hãm ở dưới cái gan cũng có, tùy theo trình độ của họ. Có người ở gan, có người ở tim. Từ cái tim là tránh hơn, nhưng mà bây giờ săn quá thì nó phải dời xuống cái gan. Khi người đã giết người ta, không rõ tạch. Bây giờ mình luận từ ở trong cái tim đi ra, thì từ cái tim đi ra khi mà bước ra thì cũng có mây, cũng có sao, có trăng, có sao, thấy cả một bầu trời không trung. Rồi từ đó đi xuống ra dồn thấy biển núi sông, cũng thấy tàu buồn, cũng thấy thu vật, cũng thấy nhiều cái biến chuyển của thế giới của con mà nó y như con bảo vệ nó. Rồi từ từ xuống đó rồi thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ đi chơi. Nếu xuống sâu nữa thì mình thấy rõ là địa ngục. Trong bản thể mình cũng có cái cảnh địa ngục, cái cảnh hành hạ, cái cảnh nghĩa là xuống đó là phải làm việc nặng nhọc, đau khổ phải làm, cũng thừa lệnh mà làm chứ không phải sung sướng. Cho nên nó có trật tự của trong cái tiểu thiên địa đều có trật tự. Khi mà chúng ta khai thông được sự trật tự của tiểu thiên địa thì cũng như chúng ta ở trong cái phòng thí nghiệm rồi, biết hết mọi lối rồi, thì so với cả không vũ trụ có một dễ đi hơn. Và những cái mặt lạc đi không có sạch, còn chưa đến trong tiểu thiên địa mà phóng đi đại ở bên ngoài vì lệ thuộc mở một vị sư, một vị dẫn đi thôi. Rồi một ngày nào đó mà mình thất lễ với họ thì mình không có cơ hội đi tới đâu, không tự chủ được. Còn cái vô vi này là tự chủ để đi, còn cái kia nhờ người dắt đi, hai cái khác nhau à, cũng tu mà khác nhau à. Còn cách tự đi nó không có đi cả đi nhiều như cái kia, như cái dắt dẫn, nhưng mà nó đi tới đâu chắc tới đó, tự nó đi tới, tự nó tham pha, tự nó làm chủ. Còn cái kia nhờ đúng ngày giờ mới dắt phải chờ à, nhưng mà cái chờ đó rồi còn phải không có mạnh bằng cái người mà tự đi. Người tự đi mạnh hơn nhiều lắm, nhưng mà nó có căn bản, nó không bị thoái bộ, bởi vì nó biết được làm cách nào đi tới rồi, thì nó tin được khả năng của nó để hòa hợp với bên trên, thì nó tiến chắc vững chậm mà chắc.
Thưa Thầy, xuất vía là gì?
Con người có vía có hồn, mà tu nó thanh nhẹ rồi thì cái vía nó mới rời khỏi thế gian. Nó tập tành nay chút mai chút, vừa nhắm mắt thấy xuất ra đi đâu, đi đây đi đó, đi trong cơ thể mình mà thôi. Nhưng mà tưởng đi ra bên ngoài, rồi từ đó mới khám phá đây là một tiểu thiên địa. Có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, màu sắc lộng lẫy. Có núi non trên khối óc của chúng ta, trên bộ đầu chúng ta đầy đủ núi non tươi đẹp. Dưới bụng của chúng ta có tứ hải quy gia, ngay lỗ rúng là quy gia. Có nguồn sống vui đẹp ở bên trong ta. Cho nên những người vị Phật tu thanh tịnh rồi biết bao nhiêu chuyện phải giải quyết. Nên dấn thân tu càng tu càng thấy rõ chính mình và thấy khả năng vô cùng mình cần phải học và hành và đi tới. Vô quái ngại mới là đúng người tu.
Xin mời chị Ngô Bích Ngọc.
Thưa thầy, con có một vài thắc mắc nhỏ cũng nhờ thầy giải đáp người con. Là theo như con được nghe các bạn đạo đi trước hay là đọc qua các sách nói thì là trên đường tu học của mình thì khi mình có những ấn chứng, tức là mình phải qua xuất vía trước rồi mới xuất hồn sau. Nhưng mà con không biết là xuất vía thì trong cái tư thế nào, khi mình hành thiền và xuất hồn thì trong tư thế nào thưa thầy?
Cho nên muốn xuất vía hay là xuất hồn phải tìm ra cái bằng chứng. Trước khi tu tôi mới tò mò tôi tìm. Chú cha cô loan cô tu của này cô lên thì tàn thật tàn thiền. Ví dụ vậy đó. Tức quá tôi phải đi tìm. Đó là cái gì đi tìm? Cái vía đi tìm. Là cái lệnh của chủ nhân ông, sự sáng suốt này tại sao mình không có? Mình hạ lệnh cho nó đi tìm. Ngày đêm nó cứ tò mò tàn thật tàn thiền chỗ nào mà chỉ lòng thì cứ nói tàn thật tàn thiền. Nó cứ thắc mắc nhiều. Nghe trong đầu lỗ tai. Thắc mắc ở chỗ đó. Đó là cái phần vía. Phần vía là thừa cái lĩnh của chủ nhân ông. Cái phần hồn nó đi tìm cho được tam thập tam thí. Xuất hồn cho được để đánh lễ Phật. Nó nói vậy đó. Cho nên mỗi người tu của chúng ta kêu xin xuất hồn đánh lễ Phật. Đặt một cái mục tiêu xuất ra. Bỏ sự trần trược của thể xác này. Để đi tới một thành cao. Đó. Cho nên cái vía nó phải đi trước. Cái vía là nó phó. Tự nhiên cái áo của con bạn đây là nó đại diện cho con. Thấy rõ chưa? À. Nó là cái phần của vía. Nó đại diện mà. Tới gặp người ta bận áo chỉnh tề. Là cái áo nó đại diện. Cái vía nó đại diện chủ nhân ông chưa? Rồi họ mới bắt tay. Buông xuống. Nói chuyện với mình. Thấy không? Thì luôn luôn cái vía phải đi trước. Cái vía phải tranh đấu, cái vía phải đụng chạm, cái vía phải chịu khổ, tùy theo sự mong muốn của chủ nhân ông. Cho nên ở thế gian hai vợ chồng, ông chồng mà say sưa, bà vợ phải phục vụ nhiều lắm. Thấy chưa? À, ông chồng mà tu rồi, bà vợ lại bớt. Mà bà vợ ham muốn chuyện trần tục đó, thì ông chồng cũng phải phục vụ. Thấy chưa? À, cái đó để cho hiểu cái vía là ở chỗ nào. Bây giờ một đêm, cái vía lệnh thuộc thì bên ngoài đại diện. Một đêm con cứ đánh cờ bạc hay chơi tới sáng, sáng mặt mày bơ phờ. Phải hành cái vía khổ không? Tại sao? Chủ nói tao nhất định tối nay tao phải ăn thằng đó hết tiền. Tôi quên cờ bạc, ăn thằng đó hết tiền. Thì cái vía nó phải khổ, nó làm việc hoài. Nó khổ, tay chân, đây là cái vía. Thấy không? Cho nên khi người mới tu á, thì cái vía phải mệt nhập. Ê ạch lo soi hồn, lo làm pháp luân. Rồi trong đó nó có bán tính bán nghi. Cứ chập là đúng, chập là không. Đó, chập nói mình chơi cái này chắc khùng quá. Đó, nó đủ chuyện là tại sao? Cái vía nó làm không kịp, thì lục căn lục trần nó vươn lên và nó nói là nó muốn giành lại cái quyền làm chủ. Tuy nhiên con có cái tiện mướn 12 người làm công, mà bây giờ nghe là chủ lo không kịp thì cái tuổi nó lấn áp nó làm chủ. Mà bây giờ mình dâng cái quyền lại, nó mới chờ cơ hội để nó lấn lên nó làm. Phải hiểu cái lục căn lục trần, rồi mới hiểu cái vía. Cái phàm tánh của mình đây nè, một chặp ngồi đó cái nghĩ bằng đầu thích vô vi, nói gì lắm. Rồi tôi cũng thấy gì cái chán vô vi. Đó là tuổi lục căn lục trần chán. Vì nó sợ chủ nhân ông, nắm lại chủ quyền, nó không có cơ hội làm chủ nữa. Thế chưa? Thì chúng ta hiểu được cái này, chúng ta cương quyết điều khiển nó. Bắt buộc nó phải tụ. Vì trước kia tôi dạy các người làm chủ một cách mờ ảo. Bây giờ tôi dạy các người làm chủ một cách thực tế và sáng suốt. Phải trì niệm danh Phật, bác nó niệm Phật. Đó, thì lặp lại rồi mình mới thấy thế ra. Trước kia những chuyện động loạn ngày nay xảy ra là do mình an bài cho nó, chứ không phải nó thu về. Thì lúc đó mình mới thấy rằng tha thứ luật căn luật trần. Nhưng mà phải trì tâm để xây dựng cho lục căn lục trần thiên hóa thì cái vía nó được nhẹ. Lúc đó hai người gặp nhau, khi mà thân nhẹ rồi thì hai người vía hồn gặp vía rồi. Lúc đó nghe đàn bà ngồi thiền, nó thấy một cậu trai đẹp, tại sao tôi nhớ hoài? Mà tất cả những người ở thế gian muốn tôi không nhớ, mà tôi cũng nhớ cái câu đó hoài. Thi thơ, phong phú, sáng suốt vô cùng, ăn nói lễ độ, tôi thích. Thấy không? Đàn ông cũng vậy, thấy có cái cô này cô đẹp mà cô hợp tình hợp ý mình quá. Vợ nhà mình cũng quên, mà thấy cái cô này mình nhớ hoài trong tâm thức. Đó, là cái hồn vía gặp nhau. Đó, rồi khi mà biết được cái vía rõ rệt, thì tự nhiên phân ra rõ rệt, thì thấy cái hồn đi và về đang lo nè. Cái hồn lo tu thì cái vía nó mới được tịnh, còn hồn không có lo tu thì cái vía nó đậm. Nó tranh chấp, nó thị phi, nó nói chuyện người ta. Nó tính hơn, tính thua, tính lời, tính lỗ, là cái vía nó tính, nó đề nghị cho chủ nhân ông, ồ được, làm có lợi là được. Làm giàu cho tao là được. Cứ dễ thét là ngu. Người thế gian ngu. À, bắt cái vía làm việc nhiều quá, mà cái hồn rốt cuộc không hưởng được gì hết. Thấy chưa? Cho nên ông chồng không nên hành con vợ nhiều quá. Vợ không nên hành chồng nhiều quá. Là một người bạn đời để trao đổi, học hỏi, để tiến hóa thì được. Còn người này hành người kia rồi rốt cuộc hai người cũng ngu hết. Con thấy chỗ này không? Là muốn thấy hồn thấy vía phải lấy cái bằng chứng để phân ra. Còn tu thanh tịnh rồi thì xuất vía trước. Vía phải đi tìm đường tiến hóa. À, trình độ con ở trung thiên, con phải trở về trung thiên trước. Trước khi cái hồn đó đã trong nằm chim bao thế. Đó là cái vía.
Bởi vì trong cái thể xác của chúng ta có một phần thanh và một phần trược. Phần thanh là hồn, phần trược là vía. Khi mà hồn xuất phát ra, ban đầu mới tu là cái vía xuất trước. Dọn đường, cũng như là thủ tướng dọn đường cho tổng thống đi. Y hệt như một quốc gia. Nó xuất trước, nó cai quản trường sanh hoạt. Cho nên cái hồn muốn cái gì, cái vía phải đi làm. Phải lo. Cho nên tối mà anh đánh cờ bạc này kia kia nọ, đêm tới sáng anh đánh mà trượt đồ chơi, đêm tới sáng sang cái mặt bờ phờ. Là cái ý của cái hồn sai cái vía làm việc. Dòm cái kiến cái mặt là biết nó bờ phờ. Vì cái ý muốn của cái hồn nó quá động, làm cho cái vía bất ổn. Mà khi nó tu rồi, cái hồn không có ham chuyện thế gian nữa. Và nó hướng thượng, thì mặt mày nó tươi tắn. Nó sang suốt tên nữa. Đó. Cho nên khi mà cái hồn xuất ra, tới cái lúc mà đủ trình độ, cái vía lo lắng đủ rồi, thì cái hồn xuất ra, thì đương nhiên nó phải có một cái luồng điển. Cho nên bây giờ mình dòm ở trên bầu trời thế giới, như bầu trời như một vì sao. Ở thì kia đi xuống thì mình thấy có một làn sáng. Phía sau của cái sau đó nó cũng có một làn sáng. Huống hồ gì mình đây xuất ra thì phải có một cái luồng, cái đường liên lạc trở về. Còn cái phương pháp của vô vi này không phải là muốn xuất là xuất một cái ào, rồi bỏ xác, cái đó không có. Nay một chút, mai một chút, trật tự, đời đạo sống tu. Ở đời, mình phải xử sự trong trật tự của đạo. Đạo, mình sẽ tiến qua trong trật tự của đạo. Đời đạo sống tu, nó đi đàng hoàng, nó không có đi cái lôi thôi như người ta nói, tôi đập chú, kéo ông đi, mình không về được. Còn cái này chúng ta đi từ ly từ tiếng. Đi một ngày nào chúng ta xuất phát ra thấy rõ ràng, đứng trên dòm thấy mình, đi về, có khả năng bảo vệ lấy cái thể xác. Và vía phải làm việc đúng theo lệnh của cái hồn. Ta không có xuất ra và chết luôn, không có gì đó. À, cho nên mỗi người chúng ta ở đây, người không tu cũng vậy, họ cũng có cái hồn chứ. Tối nằm trên bao thấy đi đó, đi này, đi kia, đi nào, họ cũng xuất đi. Đâu có sao, tại vì người đời quên cái hồn. Và ham của cải vật chất. À, thành nó hướng về cái cảnh đó. Đâm loạn thành nên nhiều người ngủ mê lộn xộn này khi kia nọ. Còn cái đằng này khác. Cái này là tỉnh táo đi đứng rõ ràng. Tự mình xác chứng nghiệm. Từ giai đoạn một. Cho nên cái thứ nhất. Luyện cái pháp này là tạo sức khỏe. Chứ không phải xuất hồn liền. Sức khỏe và trật tự. Mà sức khỏe và trật tự đạt rồi. Lúc đó thì ta cho học. Lúc đó là sự hiểu biết khác.
Những cái sự liên hệ không bao giờ biết được. Xuất vía rồi, rồi nó mới xuất hồn sau. Có xuất vía là sẽ có xuất hồn, cũng không có khó khăn. Vì vía là dọn đường cho cái hồn tiến tới. Cho nên xuất vía được rồi là cái chuyện hồn có khó khăn, hồn đi chấp nháy mắt. Thì mình con vía đi được cũng như có hồn đi được sao. Cái vía là dọc đường cái hồn. Cho nên cái hồn, cái vía mà xuất được nó mới chứng minh là cái hồn đã chịu tu. Còn cái hồn không chịu tu, cái vía nó bận rộn xuất đi đâu. Thấy không? Cái hồn đã trụ trì.
Làm cách nào phân biệt được xuất vía trong bản thể và xuất vía ngoài bản thể?
Xuất vía trong bản thể là nằm xuống ngủ mới thấy đi. Còn xuất ra ngoài bản thể là ngồi thiền, nhắm mắt thấy xuất ra đàng hoàng. Có đi, có về, đi được thì phải về được. Kiểm chứng rõ ràng. Cho nên vô vi không có cho tin chìm vào. Thực hành để thấy chứ không có cho tin chim bao. Chim bao là chậm tiến rồi. Thực hành để thấy đúng hơn. Cho nên càng làm pháp luân thường chuyển nhiều thì hơi thở chúng ta sáng, nhắm mắt thì toàn thân chúng ta sáng. Cũng như cái chiếc ni lông sáng sao chúng ta sáng vậy. Mới bằng làm ngồi lâu được. Mà không có gục lên gục xuống, thẳng lưng. Ngồi thiền như vậy mới là đúng. Rút bộ đầu nó rút thẳng đi lên thì nó chỉ có thẳng lưng thôi, nó không có méo được. Bộ đầu chưa rút thì nó ngủ ngủ gà ngủ gật trong cái mê. Còn ta làm pháp luân thường chuyển khai sáng cái chu lục trong cơ tạng, nhâm đốc tương thông, nhắm mắt xuất phát đi lên rõ ràng.
Sự xuất vía, xuất hồn có lợi ích gì cho sự tu tập và giải thoát? Xuất hồn đi rủi gặp ma quỷ làm cho kinh sợ thì có hại chăng? Rủi ma giả, Phật dạy đạo thì sao?
Xuất hồn, xuất vía không phải là bỏ tiền ra rồi xuất hồn, xuất vía được hay là tôi muốn xuất hồn, xuất vía xuất được. Không có việc đó. Phải thực hành. Và để mở lần lần mới xuất được. Cho nên không có bị sự nhầm lẫn và lừa gạt bởi ma quỷ. Những người chưa thực hiện có quyền đặt những câu hỏi như thế này, đó là lý. Nhưng mà thực hành rồi mới thấy kết quả. Không phải muốn xuất hồn là xuất đâu. Cho nên trình độ chúng ta hiện tại là 10, con ma còn chưa dám gần. Và nếu chấn động lực của chúng ta càng ngày càng gia tăng, càng sáng suốt, hỏi con ma gặp chúng ta thế nào? Cho nên cái phương pháp của chúng tôi là thực tế, chứ không có sự ảo tưởng và lý thuyết và không hành. Nó khác hẳn. Nếu người nào muốn rõ thì nên thực hành để thấy rõ, chính mình chứng nghiệm mới không bị người ta gặp.
Xuất vua là nó phải báo cáo trở lại cho chủ nhân không? Xuất vua là tôi có lỗi vụ gì xảy ra, tôi muốn biết cái đó. Thì ở trong này mình thanh tịnh lắm, cứ không biết. Chuyện đó nó làm sao? Biết, báo cáo đàng hoàng. Đó là xuất vua. Còn nói mở để cho cái nước chuyển trong cái cơ tạng, mà để kiểm soát trong cơ tạng, đi đâu đi đó, thì trong lúc ngủ, vừa nhắm mắt niệm Phật và thấy mình đi đây đi đó, tưởng là đi ở bên ngoài, không đi ở bên trong. Đi xuống biển, đi lên núi, lên ốc. À, bởi vì chúng nhân ông không có sai nó nhiều. Hồi trước chưa tôi á, thì muốn muốn đi chơi, muốn ăn hỏi chơi, muốn coi cinema, tôi muốn nó là hết á. Bây giờ thấy rồi, tự nhiên nằm lên thấy rồi, như vậy như đó, phải học cảnh đẹp, nguyên nha, mà trong những tiểu thị điện. Hấp tình la giọng là bảy lớp lên, trong đó là buồn sáng của vũ trụ. Thấy buồn tình buồn vui nhưng mà không phải ở trong sáng. Tự vậy á, muốn đi không được, còn cái kia xuất vía được, làm muốn cái gì thì cái vía phải phục vụ cái đó. Như ông tổng thống muốn gì chủ tướng cái đó. À, hồi muốn gì cái vía phải làm. Cho nên phải cần tu phải thanh tịnh. Cho nên cần phải hành thiền đúng luật. Cho nên phải cố thiền lắm. Đúng luật rồi mới được. Cố thiền nó không được nữa. Cách người ta chủ mình cách sao mình làm đúng như vậy. À, nay tăng được một phút, hai phút sau tăng lên lần lần. Đừng có cố quá. Nói thầy Tám tới là tôi phải thiệt cho thiệt mũi. Đó là động loạn thế mà. Thầy Tám tới cái chơi với thầy Tám coi thử thân nhẹ đó, thầy Tám ở đâu. Thầy Tám tu cách nào mà được thân nhẹ vậy. Tôi biết cái nghe hòa với thầy Tám được không? Thì tôi nhận được cái thanh quan, cái tù quan của thầy Tám. Rồi cái tù quan của thầy nó đúng nở không? Rồi tôi mới đồng hành trong thức bình đẳng. Thế cái cơ thầy Tám là cũng như tình đám em rồi thịt. Không có ghét thầy Tám được. Nhưng phải tôi sợ ông, mình tôi thương ông, tôi đúng gốc cái đó không được. Cái đó là ông thằng ông thắng là con ma. Nhớ lên tao, ra ông lên, tự hư tự hư. Đó, còn ra thôi. Còn cái này khác, cái này cái thức bình đẳng với nhau. Vô với nhau trong tình thương huynh đệ không bao giờ bỏ nhau. Nói sao làm vậy? Nó khác. Cho nên tôi tối được chơi với các bạn bữa nay, giờ mai, rồi bữa sau mốt này thì cho nó tôi đi nghỉ, nhớ lại. Thì tại sao? Các bạn đã muốn quản rất nhiều. Tôi thanh tịnh muốn quản cái động loạn. Rồi ngồi lâu tôi nhắc lại trong ngôi vị thanh tịnh của chúng ta là một. Rồi khi tôi đi rồi, các bạn mới nhận những sự tranh chấp của ta. Hoàn cảnh đối xử hết, xã hội cuốn cù, nếu có các bạn nhớ sự thanh tịnh như tôi. Như vậy đó, cố gắng chúng ta tu. Ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta thấu hiểu tình thương và đạo đức trên mặt đất. Một chút này là cơ hội sắc cuốn để được hiện diện trên mặt đất này. Thực hiện tình thương và đạo đức, nói như cố gắng. Cái đó là cái vốn cuối cùng không bao giờ mất. Còn nếu các bạn không tin, các bạn ôm vì sự tranh chấp và tiền bạc, rốt cuộc cái việc cái phẩm không, các bạn khỏi. Không có cái gì các bạn hết. Ôm cái xác tranh chấp người ta là ôm cái xác, mà cái xác chết rồi cũng đi không. Tại sao ta không đi không chứ? Để ta chết nhà ta được yên ổn. Ta ôm đường rốt cuộc thì đâu có đem được, không hai bàn tay không. Tại sao ta ôm cho nó ra làm gì? Mà ta nắp tất cả tình thương, lời lãnh đạo. Muốn xây dựng tình thương, lời lãnh đạo, chúng ta phải xây dựng ngay tức khắc và có cái hạnh hy sinh. Trong lúc con có học được đạo gì? Nhưng con, nó, mưa gạo nó đồng sinh cho chúng ta. Cái hạnh Bồ Tát đổ ta hàng ngày. Tôi suy nghĩ vậy, chúng ta cho chúng ta. Mà chúng ta nào đã có hạnh Bồ Tát đổ gia cam chúng ta. Đừng nói đổ bên ngoài, có hạnh Bồ Tát đổ gia cam cũng đủ mừng rồi. Thay thương và thương yêu nó ra.
Dạ, kính thưa thầy, xin thầy chấp nghĩa cho tại sao các trường hợp khi hồn và vía xuất ra lại nhào lộn.
Hồn và vía xuất ra là lại nhào lộn, đó là phía đằng sau cái thiên thấm nhất là cái thần á, nó chưa khai thông hợp nhất lên trên nêu vật thì thấy nó nhào lộn vậy, nhưng mà không phải đi ra ngoài đâu, cũng chỉ ở trong cái thể xác.
Dạ thưa, còn câu chót nữa là vía có thể xuất ra khỏi bản thể như là hồn không?
Vía có thể xuất khỏi bản thể, bởi vì cái vía luôn luôn phải đi trước, dọn đường cho cái hồn đi tới. Về ở đàn, từ đây tới giáp giới tùy thiên cái vía cũng phải lo. Từ trung thiên sơ sắp lên là cái vía sẽ theo cái hồn. Thưa thầy, xuất hồn và xuất vía khác nhau thế nào? Xuất hồn xuất vía cũng như là cái vía là cái gì? Do cho cái nguyên tâm hiện tại cho cái thể xác cái vía. À, thì như tôi nói ảo ảnh đó, cái nguyên tâm của chủ nhân ông là cái hồn nói rằng tôi muốn xuất hồn đã nghe rồi. Còn phải con xuất hồn đã nghe rồi. Ai khác khác? Thì người vô nói tôi muốn xuất hồn nhận lên, cái đó khác, muốn là hạ lệnh rồi, thì cái vía đi. Nó là phụ thuộc, cai quả một chuyện sanh hoạt của thể xác, thì mình cái vía đi lầm. Còn tôi con xuất hồn nhận lễ Phật là khác, nhớ cái tôn tâm thôi. Một cống ấy là đi lên tới sự sanh xuất lời Phật. Thì khác, cho nên tôi nói thì mừng cái sai lầm trong chỗ đó. Ngồi lắm rồi, tôi muốn xuất hồn, cái đó không được hạ lệnh. Thì tôi biết xuất mà thôi. Còn cái này chân tâm là đi đi tròn bộ. Không có đi một khối mà bỏ một khối. Đi ra kìa.
Tại sao không nên cho một hành giả nào đó biết trình độ của họ? Người không biết rõ trình độ của mình, tưởng rằng mình đã xuất hồn nhưng thật ra chỉ xuất vía thì có hại gì hay không?
Như nãy tôi đã phân rõ, xuất vía là nằm chim bao thấy đi đây thì đó, còn xuất hồn là phải ngồi đó nghiêm nghị nhắm mắt ngồi thẳng lưng thấy mình xuất đi ra trong thanh nhẹ dây êm ả, nó kêu một xuất hồn. Một xuất vía là nằm chim bao cái đó rồi thấy này thấy nọ, rồi coi phim chưởng rồi này kia kia nọ, rồi cũng nói Phật, nói lung tung, nói tiên, thì sai một ly đi một dặm ở chỗ đó. Thực hành phải đứng đắn và chắc pháp mới là được.
Thì xin Thầy cho một cái ví dụ điển hình, bởi vì tụi con cũng được thầy nói là mỗi một cặp, một cơ thể, mỗi một người, một trạng thái khác nhau. Nhưng mà nếu có thể, xin thầy cho biết, để anh em chúng con có một cái khái niệm khi nào biết mình xuất vía và khi nào biết mình xuất hồn.
Xuất vía đại đa số nằm trên bào. Khi xuống nằm, chúng ta nằm xuống thì cái luồng điện nó đi xuống này. Thấy biển, thấy sông, thấy cảnh, nằm lại. Thấy nhiều người lắm mà không có biết mặt về nào. Cho nên người ta ngồi khi người ta xuất ra là tỉnh táo như mà nhẹ. Đi rõ ràng, từ bước đi, từ nơi đến, từ chỗ nói chuyện. Thành ra nó đòi hỏi công phu nhiều của mọi cá nhân để xuất hồn, trở về quê xưa chốn cũ. Mình trở về quê xưa chốn cũ mà mình đi đứng không được, cũng như làm chi bao cho được. Thì tôi đi tới đó như vậy, rồi chút nữa tôi đi lại cũng như vậy, chút nữa tôi đi lại cũng như vậy, không có thể đâu. Cái đó mới là đi trở về quê xưa chốn cũ được. Cho nên nó phải có chứng minh rõ rệt cho những người nằm mà thấy đó là tôi nằm trên bao. Nằm trên bao thấy thì tôi còn vía mà thôi. Còn cái hồn xuất ra và đi về, nó đi lên trên nóc nhà và đi xuống đó là nó phải có thật cái gì. Cho nên tôi đã nói nhiều, nhưng ông Tư đã thuật ra trong cái cuốn xuất hồn để các bạn đừng có sai lầm. Đi rõ rệt, nhìn bằng này.
Thưa Thầy, khi mà mình xuất ra và mình không thấy mình, không thấy xác mình, là người ta gọi là xuất vía, nhưng mà mình có cảm giác là mình bay, mình nghe gió thổi, rồi mình biết mình bay chậm hay là bay mau, bay tới một cái trình độ nào đó rồi mình trở lại, mình thấy mình bay xuyên qua tường nhưng mà không thấy được xác. Thì nếu mà dù một trạng thái xuất ra ở chân, ở bụng hay là ở đâu mà không thấy được xác mình vẫn là xuất vía không thầy?
Xuất vía chứ không có phải xuất hồn. Xuất hồn phải rõ rồi, phải vô phải rõ rồi.
Thì nó càng làm pháp luân thường chuyển nhiều thì hơi thở chúng ta sáng, nhắm mắt thì toàn thân chúng ta sáng, cũng như cái chiếc neon sáng sao chúng ta sáng vậy. Không bằng làm ngồi lâu được mà không có gục lên gục xuống, thẳng lưng ngồi thiền như vậy mới là đúng. rút bộ đầu nó rút thẳng đi lên thì nó chỉ có thẳng lên thôi, nó không có méo được. Bộ đầu chưa rút thì nó ngủ gà ngủ gục trong cái mê. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển khai sáng cái chu lực trong cơ tạng, nhâm đốc tương thông, nhắm mắt sức phát đi lên rõ ràng.
Thưa thầy, sau khi thiền con nằm xuống ngủ thì con nghe tiếng vo vo, và con có cảm giác như mình đang đi ra và hai chân hỏng lên trước. Sau khi ra ngoài thì thấy mọi nơi đều tối tăm không thấy lối, và con lại nghe bên tai có tiếng phụ nữ nói chuyện nho nhỏ, và con cảm thấy rất sợ ma. Cái của con chạy lại bật những công tắc, và cái ý vẫn niệm Phật nhưng tiếng nói vẫn còn vo ve. Sau khi thức dậy thấy mình nặng nề vô cùng và xương sống hơi lạnh.
Đó là cái vía mới bắt đầu xuất thôi, nhưng mà đi vòng trong cơ tạng chứ chưa ra ngoài. Cho nên tiếp tục hàng ngày nên niệm Phật nhiều, rồi đây sẽ ra những giai đoạn nhẹ hơn.
Sau khi thiền, nằm sở chung linh thấy bay thẳng lên cao, từ giữa tâm tinh theo hình trên ốc, đó là gì?
Đó là cái bia xuất, cái bia xuất.
Cái xuất bia thì cái nào như màu, nó khác nhau là sao?
Xuất bia là nó phải bóc tấu, trở lại cho chủ nhân không? Cái xuất bia là như bây giờ là, tôi không có cái vụ gì xảy ra, tôi muốn biết cái đó. Thì ở trong đời mình thanh tịnh đó, nó cho mình biết, chuyện đó nó là làm sao? Báo cáo đàng hoàng, đó là xuất huyết. Còn nhiều người mới mở để cho cái biết chuyển trong cái cơ tạng, mà để kiểm soát trong cơ tạng, đi đâu đi đó, thì trong lúc ngủ vừa nhắm mắt niệm Phật là thấy mình đi đây đi đó, tưởng là đi ở bên ngoài, không đi ở bên trong, đi xuống biển, đi lên núi, lên ốc. À, bởi vì tưởng như ông không có sai nó nhiều. Hồi trước chưa tu á thì muốn đi chơi, muốn ăn hủ tiếu, muốn coi cinema, chưa biết nó là hết á. Bây giờ giờ hết rồi, tự nhiên nằm lên thấy nó đi đây đi đó, một cảnh đẹp nguy nga mà trong một cái tiểu thiền viện.
Thưa thầy, thở chiếu minh xuất vía nhiều lần từ lỗ rúng. Vậy mình có thể dạy cái vía niệm Phật hay là một điều gì đó theo ý mình trong lúc xuất vía được không? Xin thầy cho con biết.
Cái đó là rất cần thiết, phải thường xuyên niệm Phật cho lục căn lục trần, và vía phải niệm Phật thì lúc đó nó mới phục. Khi mà chúng ta thật sự xuất hồn được trở về với thể xác thì nó cũng quỳ bái như một vị Phật vậy.
Bởi vì nó luôn luôn vía cái hồn sau khi thanh lọc, thì để chuẩn bị cho luân hồi, có hồn thì phải có vía. Nó một tập luôn luôn. À, hai điều kiện đó là luôn luôn phải một tập, có hồn, có vía. Có chánh thì phải có tập, có chủ thì phải có tớ. Luôn luôn một tập trong lúc giáng sanh. Nhưng mà ai thích được thì vía của sinh tức. Để dọn đường cho hồn, dọn đường là sắp đặt trật tự để cho cái hồn nhận, cái vía là sắp trước, vía như vậy, sắp đặt như vậy, chứ định luật trung hồn nó không. Bởi vì nếu mà không có cái thể xác này, tối đâu mà cái hồn nhận được, nhưng mà thể xác này là tập quán của trần thức, thì tối sức của vía của sự trách nhiệm, cũng tương thích là trước khi tổng thân thật, thì dễ dàng. Tại vì mắt phàm không thấy, cái lúc nhập xác nó hết sức khó khăn nên nó coi nhập xác, hết sức khó khăn nó nhập được xác. Không phải dễ dãi mà được chọn cho chỗ đó mà để ta. Phải qua những cuộc thanh lọc, có cuộc thanh lọc 50 năm, 100 năm, mới được hoàn thành, chuẩn bị cho luân hồi. Thì nó khó khăn hơn là cái tu như thế. Thì cái tu đó cũng tương đương phải ít nhất mấy chục năm, nó mới hoàn nguyên được. Thấy chưa? Không phải là nhập muốn nhập ai là nhập, nó phải có trật tự tiêu chuẩn chứ không có bậy bạ. mà muốn nhập muốn luân hồi đi nữa cũng phải qua học nhiều khóa làm được con người, không phải dễ, không phải dễ trở nên con người, khó khăn lắm lắm, phải có sự sắp đặt của bề trên là luân điểm. Khi nó giác tâm thì chúng có một luồng điểm tương quan, một luồng điểm đó bây giờ cái điểm ngoài á thì vía là nó có một luồng điểm trượt thôi, mà luồng điểm đó thì tạo ra màu hồng là máu à, rồi nó lập lầm thành tàu cây thì rõ rệt. Lúc đó cái luồng điểm liên hệ nó liên lạc mãi mãi với cái phần hồn đã quy định theo cái phần hồn quy định đó đã lựa cái chỗ đó rồi, quy định cho nó phải tập như vậy ở trong hoàn cảnh đó làm việc nhiệm vụ như vậy thì đúng thì nó sẽ thì sự liên hệ đó. Cho nên con ít trên đầu mà ra vô dễ dãi, cho nên khi nó nằm một mình đó nó cười như ai nói chuyện, như nó chạy chơi, nó nằm chỗ mà như nó chạy chơi thì nó được tự do ra vô. Mà tới cái lúc mà nó cứng cái này rồi, mà ác cứng rồi thì nó làm chuyện đời thôi. À, nó phải qua cái lớp học của thi dạy, học dục này kia, nó phải học lớp đó. Rồi nó chán ngán rồi nó mới trở về ở bộ ấp. Mà những người bô lão không tu cái pháp này, nhưng mà tới lớn tuổi rồi, rồi cái đầu y cũng mở, cái hồn nó xuống mở, bây giờ nó về phải mở. À, mà đối với đó là căn cơ nhẹ, còn người ác ôn không có mở được đâu.
Bởi vì sức vía nó cũng như chim bao, sự thật như vậy. Bởi vì con người mà nằm chim bao đó là cái vía chạy chứ có gì đâu. Nhưng mà con người mà không điều luyện, không khai thông cái kiểu thiên địa thì nó đi phạm vi ít hơn. Còn người mà có điều luyện khai thông cái bản thể nó đi rộng hơn. À, và nó được dịp đi chơi nhiều hơn. Và kiến thức nó nới rộng hơn. Sức hồn thấy đi ra đi vô rõ ràng. Nghĩa là thấy đi ào ào rồi không biết lúc nào về không hay. Lúc nào về không hay nhưng mà thấy nằm đó thôi. Còn cái kia là tôi quyết định bây giờ tôi bước vô. Rồi bây giờ tôi quyết định tôi đi ra. Thì cái hồn khi mà cái tâm con người được ổn định trên tim, giam hãm phần hồn. Có người bị giam hãm ở dưới đi ra cũng có tùy theo trình độ. Có người phải gan, có người phải tiền. Từ cái tim là tránh hơn, nhưng mà bây giờ săn quá thì nó phải dời xuống như vậy. Nhưng người đã giết người ta không gốm tay. Giờ mình được từ ở trong cái tim đi ra. Từ cái tim đi ra, khi mà bước ra thì cũng có mây, cũng có sao, có trăng, có sao. Thấy cả một bầu trời không đúng. Từ đó đi xuống ra dồn thấy biển lý sông. Cũng thấy tàu, cũng thấy thú vật, cũng thấy nhiều cái biến chuyển của thế giới cũng có. Thì từ từ xuống đó rồi thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ đi chơi. Nếu xuống sau nữa thì mình thấy rõ là địa ngục. Có cái cảnh địa ngục, cái cảnh hành hạ. Cái cảnh như là xuống đó là phải làm việc nặng nhọc. Đau khổ phải làm, cũng thừa lệnh mà làm những mà sống sinh. Thấy không? Cho nên nó có trật tự của trong cái tiểu thiên địa đều có trật tự. Khi mà chúng ta khai thông được trật tự của tiểu thiên địa thì cũng như chúng ta ở trong cái phòng biết hết mọi lối rồi thì so với cả không vũ trụ có một dễ đi hơn. Và những cái mặt lạc đi không có sạch. Còn chưa đi trong tiểu thiên địa mà phóng đi đại ở bên ngoài thì lệ thuộc ở một vị sư, một vị dẫn đi thôi. Rồi một ngày nào đó mà mình khắc lễ với họ thì mình không có hậu gì đó, không tự chủ. Còn cái vô vi này là tự chủ để đi. Một cái kia nhờ người dắt đi. Hai cái khác nhau, cũng tu mà khác nhau. Một cái tự đi nó không có đi cả đi nhiều như cái kia, như cái dắt dẫn, nhưng mà nó đi tới đâu chắc tới đó. Tự nó đi thôi, tự nó khám phá, tự nó
làm gì.
Còn cái kia nhờ đúng ngày giờ mới dắt. Thấy chưa? nhưng mà cái chờ đó rồi cuộc phải không có mạnh bằng cái người mà tự đi. Người tự đi mà mạnh hơn nhiều lắm, nhưng mà nó cũng căn bản, nó không bị thoái bộ, bởi vì nó biết được làm cách nào đi tới rồi, thì nó tin nơi khả năng của nó, thì hòa hợp với bên trên, thì nó tiến chắc, vững, chậm, chắc.
Cái vía mà mình tu tinh tấn là nó mới theo, nó phục vụ với mình, mình tu bậy bạ là nó theo, nó phá hoại, chỉ đường vạch lối hư thôi.
Rồi chúng ta tu, tại sao nó được nhẹ? Thì chúng ta bỏ tất cả những việc gì, thấy không? Chủ nhân ông mà tu, không nghĩ chuyện động loạn, bậy bạ, dâm dục lung tung, thì cái vía nó nhẹ, thấy không? Cái bộ chỉ huy ít dùng thì cũng tan, nó được rảnh rỗi. Mà trong cái rảnh rỗi đó, nó phải có cái siêu lý dẫn dạy nó mới được đi lên. Cho nên cứ phải lập hạnh, thiền lương mới tu tiến được. Còn chết rồi, cái phần hồn thức giác rồi, biết hư không là trường sanh bất diệt, thì nó hướng về đó, công việc nó còn nhiều hơn cái trong con tim. Con tim hồng trồng hữu hạn, nhưng mà trung tim bộ đầu, cho nên nhiều người tu được điển bộ đầu chuyển hóa giúp cái phần hồn đi lên, thì thấy là mình được thừa tiếp rút đi lên chưa. Cái phần nhẹ nó đi rút lên, thanh nó hòa thanh nó rút được lên, còn hồi kia thì trước hòa trước nó rút xuống. Cho nên cái tâm con người không tu nó là sa đọa, nó làm việc rất eo hẹp và kiến thức của nó không có rộng, chút chút thôi, cái gì cũng suy tính cặn kẽ lắm, thì ngược lại nó đi chậm mà nó không thấy. Còn người tu thì nó rút cái bộ đầu kéo tút nước đi lên, lúc đó mới chịu vô cùng cảm được. Nhưng mà nó phải tự cái thanh khứ trực lưu thanh, rồi phóng cái thanh ra mới thừa tiếp cái thanh mới rút đi lên được. Đó, cho nên cái sức hút đi lên của phần hồn là nó tiến tới vô cùng tận. Còn sức hút tới cái tiểu thiên địa nó là hữu hạn, 100 năm hay là thời gian nào đó thôi, để giữ khoa học.